Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho thứ ba tuần thứ 22 thường niên. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Capernaum xứ Galilea và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám thét to lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ.
Các anh chị ơi, hôm nay bài phúc âm rõ ràng là Chúa Giêsu trừ quỷ vào cái ngày nào trong tuần cơ? Ngày Sa-bát. Vâng, vậy mà hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Không có bị bắt bẻ, không bị gì hết. Mà mọi lần mà Ngài mà làm gì trong ngày Sa-bát là chỉ có chết thôi. Hôm nay không có gì hết. Hay vậy. Trước hết là người ta đã bỡ ngỡ về giáo lý của người. Đấy, phúc âm kể như vậy. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người. Vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Uy quyền ở đây ở chỗ nào ạ? Uy quyền ở đây có nghĩa là so với Pharisee của luật sĩ đấy các anh chị. Thì dân chúng cảm thấy nó khác. Nó làm cho người ta phải suy nghĩ, làm cho người ta đánh động vào tâm hồn của người ta. Em vẫn nói đến vấn đề mà chúng ta hay nói: vị giảng hay lắm, vị kia giảng hay lắm, vân 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 vân. Em hỏi là hay chỗ nào ạ? Tếu táo vui lắm. Thế là vỗ tay, thế là hay đấy. Rồi, có người bảo hay chỗ nào cơ? Ngài làm cho mình mở mang trí óc ra. Cũng hay. Đó, bởi vì sao? Bởi vì giống như là học hành có biết thì bây giờ biết thì nó hay. Thì đúng, cũng hay. Cái hay đầu tiên là cái hay buồn cười. Tếu. Đó nó vui, đó là hay chỗ đó. Cái thứ hai hay nó là ở cái trí khôn, thấy được hiểu được thêm cái này cái kia thì nó hay. Nhưng mà ít người nói đến những cái vị giảng thuyết mà nó hay ở chỗ là họ nói nó bình dân thôi. Nhưng mình cảm thấy bị đánh động. Cái đó mới là cái khó. Cái đó mới là cái khó. Còn mà nói cho hiểu biết đó, thì nhiều cái mình không biết lắm. Và nhiều người nói cái mình không biết đó, thì tất nhiên mình cũng thấy hay. Hay là nói buồn cười thì cái mà bình thường đây nói với nhau cũng buồn cười rồi. Nhưng mà cái mà đánh động lòng nhau đó, để cho nhau nên thánh hơn đó, cải thiện đời sống đó, mà tin vào Chúa hơn đó, sống bác ái hơn đó, khó lắm. Ít vị giảng thuyết được như vậy lắm. Nếu không sống đời sống nội tâm, nếu không có sống đời sống gương mẫu đó, chính mẹ Teresa Calcutta học hành chẳng có bao nhiêu, người thì còm nhom, già khẳng, mặt thì nhăn nheo, vậy mà được mời giảng cho cả Hồng Y Tổng giám mục ngồi nghe. Vị nào cũng cảm thấy phải xét lại. Trong khi đó các Hồng Y, các Tổng giám mục là có giấy tờ đàng hoàng, đứng trên bục giảng. Vậy mà ông chỉ nghe biết vậy thôi. Có những con người họ sống, và khi họ nói với tất cả ý thức của họ, với tất cả tâm hồn của họ, tất cả đời sống của họ, thì một lời họ nói thôi, rất là đơn sơ vậy thôi, mà cũng đáng phải suy nghĩ. Tự nhiên cảm thấy cần phải như thế nào đó. Đấy là cái hay mà ít người làm. Và em nghĩ trong cái bài phúc âm hôm nay không ai hay bằng Chúa. Ở chỗ có uy quyền, và lời giảng của người có uy quyền. À, chúng ta thấy không? Cái lời mình nói đó làm đánh động người ta. Đấy. Cái lời mình nói mà đánh động người ta, đấy là những con người có nội tâm đó, sống thánh thiện đó. Đấy. Một lời họ nói thôi là tác động liền. À, không phải là tác động cái miệng mở ra cười, bật cười lên, hay là trí mở ra, mà là lòng. Đó, Chúa Giêsu trên đường đi Emmaus, Ngài nói với ai môn đệ, vậy mà lòng họ nóng lên. Đấy, em đang nói đến cái hay là cái chỗ đó, là cái nóng lên đó. Ít người làm được lắm. Nếu không có sống nội tâm, nếu không tha thiết yêu Chúa, mà người ta thấy mình sống thật như vậy, thì người ta sẽ nóng lên khi mình chia sẻ với họ. Thì đây Chúa, cái lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa, như Chúa nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 6 câu 63, những lời Thầy nói với các con là thần linh và là sự sống. Bởi vì cái lời thần linh và sự sống, do đó nên nó làm cho con người vẫn khao khát thần linh, hướng về thần linh, hướng về chân thiện mỹ, hướng về sự sống, khao khát sự sống, khao khát sự chân thật, được đánh động liền lập tức. Nó giống như là nó gặp nhau vậy. Thì đây, cái lời của Chúa Giêsu đã tác động nơi dân chúng, nơi người nghe, nó ở chỗ đó. Nhưng chưa có hết. Lời của Ngài chẳng những có uy quyền nơi tâm hồn của người nghe, mà còn cả trên ma quỷ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Ma quỷ, nó nhập vào một người ở trong cái hội đường đó, lúc bây giờ. Và nó biết được người có uy quyền như thế nào. Nó cũng nghe thấy qua tai của cái người bị ám, cũng nghe thấy Chúa giảng chứ. Do đó nó biết được uy quyền của Ngài như thế nào. Nhất là cái lời của Ngài nó có mãnh lực như thế nào. Bởi thế nên nó sợ lắm. Nó rất là sợ. Chúa chưa kịp chỉ mặt nó, thì nó đã thú rằng là: hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao vậy? Tôi biết Ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Ma quỷ nó nhận biết Chúa trước cả loài người chúng ta nữa. Vì nó thiêng liêng, nó không có xác thịt. Và nó biết được ai hơn nó. Nó biết được Chúa hơn nó. Và nó cũng biết được Chúa Giêsu là nhân vật mà chính Satan, là đầu đảng của ma quỷ, cám dỗ không có được. Do đó chính Thánh Luca là vị thánh viết bài phúc hôm nay này, sau khi đã cám dỗ Chúa ba lần mà thua, do đó nên Thánh Luca viết là ma quỷ bỏ đi để tìm dịp khác. Đó, có vậy thôi. Thì hôm nay có thể là một dịp đây. Có thể là một dịp đây. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là nó thử Chúa, xem là Chúa có trừ nó thật hay không. Nếu mà Chúa trừ nó thật thì đúng là Chúa rồi. Và nếu mà Chúa không trừ nó thì Chúa sợ nó rồi. Do đó nên nó thử. Nó cứ kể cho nó là nó nhận Chúa, nó biết Chúa như thế nào rồi đi. Giêsu Nazareth, mà đúng thật Chúa Giêsu là Giêsu Nazareth. Thì nó nói là thì giữa ông và chúng tôi không có chuyện gì mà liên quan đến nhau nha. Ông cứ đừng có mà lơ mơ mà tiêu diệt chúng tôi nha. Ông là đấng thánh, do đó nên ông rất là khoan hồng, ông rất là thương xót. Do đó ông không có đả động đến chúng tôi. Đó là ông cứ làm như vậy đi, đại khái như thế. Nhưng mà nó đâu có ngờ. Chúa thương xót nhân loại chứ đâu thương xót nó đâu. Nó đâu có ăn năn thống hối đâu. Đó. Nó còn đi cám dỗ người ta, kéo người ta xuống hỏa ngục nữa kìa. Thì Chúa làm sao thương nó được. Do đó nên Chúa quát nó. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: hãy cấm đi và ra khỏi người này. Không cho nó nói nữa. Bảo nó phải ra khỏi cái người đó. Quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó mà không làm hại gì nó. Chúng ta thấy không? Đó, quỷ nó mạnh như vậy đó. Mà những người nào vừa bị quỷ ám thì chỉ có chết rồi, không làm gì được hết. Cứ phải làm theo nó suốt. Và bây giờ chúng ta thấy không? Trước khi nó ra đó, nó làm vật vã cái con người bị nó ám. Có nghĩa là nó rất là tiếc có con mồi. Nó đang ăn ngon thì Chúa lại đuổi nó đi. Do đó nó không chịu được, nó khó chịu lắm. Thì nó không biết làm gì được. Thì trước khi nó đi, thay vì ngoan ngoãn đi thì nó dữ dội nó ra đi. Nhưng mà chúng ta thấy nó có cái hiện tượng lạ này. Nó xuất ra khỏi cái người đó. Và dù nó quật người đó ngã giữa hội đường đi thôi, nhưng mà người đó lại không có bị gì hết. Nó hay vậy. À, tại sao vậy? Giá mà không có chú ở đó thì chắc là đau lắm đấy. Chứ không thường đâu nha. Chắc là đau lắm đấy. Nhưng mà tại có chú ở đó, nó cũng không làm hại gì cái người nó. Bởi vì Chúa đã diệt nó rồi mà. Thì nó không được làm hại thêm gì cái người đó nữa. Thì nó muốn ra thì nó ra. Nó không ra cũng phải ra. Đó nó ra một cách giận dữ nhưng mà vẫn không làm gì được. Bởi vì Chúa đã có mặt ở đó để điều khiển nó. Thế thôi. Đó nên chúng ta mà cứ tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa. Thì dù chúng ta có bị quỷ ám, có bị cái gì đi nữa, thì Chúa cũng tiêu diệt nó cho chúng ta thôi. Miễn là chúng ta tin vào Chúa. Thì sau đó thì chúng ta thấy được cái lời của Chúa đã làm cho mọi người sửng sốt. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng lời gì mà lạ lùng vậy. Đấy chúng ta thấy không? Cái lời. Đấy, chính cái lời Chúa mà trừ được quỷ. Và chính cái lời mà Ngài giảng dạy đó có uy quyền, họ đã công nhận như vậy mà. Và bây giờ cái uy quyền đó không phải ở nơi tấm lòng của họ thôi. Tấm lòng cởi mở, tấm lòng biết lắng nghe, do đó mới bị đánh động. Chứ còn những cái đám pha-ri-siêu luật sĩ đó, họ đâu có nghe Chúa đâu mà bị đánh động, mà có uy quyền, họ còn hạ Chúa xuống nữa chứ đằng khác chứ. Nhưng mà không, những người mà cởi mở, mà muốn lắng nghe thì bị đánh động. Và ma quỷ, dù nó dữ tợn hơn là pha-ri-siêu luật sĩ đi nữa, nhưng không muốn xuất khỏi cái người đó đi nữa. Chúa đã lên tiếng là nó phải ra đi. Không thể làm theo ý nó được. Đó, chúng ta thấy không? Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi tất cả những gì mà chúng ta bị ma quỷ nó ám. Thật sự, trong đời sống Kitô hữu của chúng ta đây, trong chính bản thân Kitô hữu chúng ta đây, chúng ta vẫn bị quỷ ám. Theo em, ở chỗ nào các anh chị? Bởi vì cái đam mê nhục dục, tính mê đến xấu đó, đó là mầm mống của nguyên tội. Mà nguyên tội là do ma quỷ nó gieo vào. Đấy, mầm mống nguyên tội chính là những cái của ma quỷ nó gài vô trong lòng chúng ta đấy. Bởi thế em nói là nó dễ lắm, nó chẳng có cần cám dỗ chúng ta, nó chỉ ngồi dưới hòa ngục, nó bấm remote control là chúng ta ngã thôi. Bởi vì sao? Nó có nội công ở trong con người chúng ta rồi. Đam mê nhục dục, tính mê đến xấu đó, toàn là khuynh hướng hạ thôi. Toàn là tìm những cái mà dễ dàng để phạm tội thôi, vân vân. Nó đã gài vào người chúng ta rồi. Đó chúng ta bị nó ám ở chỗ là cái tính mê nơi xấu của chúng ta đấy. Do đó nên mới gọi là thần ô uế. Đam mê nhục dục, tính mê nơi xấu là nó ô uế, nó làm cho chúng ta ra nhơ bẩn. Bởi thế nên cái Chủ nhật vừa rồi đó là bài phúc âm mà Chúa nói làm sao? Những cái gì làm cho người ta dơ bẩn không phải từ ngoài vào mà từ trong ra. Đó, đam mê nhục dục, tính mê đến xấu, những cái ý tưởng xấu, những cái ham mê nhục dục, là ham tham lam tiền của nó ở trong người trong đấy. Đó là thần ô uế đấy, là do ma quỷ nó gài vô đó. Nếu mà chúng ta tin vào Chúa và chúng ta theo Chúa thì Chúa sẽ trừ nó cho chúng ta. Đến độ Chúa còn nói như vậy nữa đối với những người tin vào Chúa là ai tin vào ta thì dù cũng phải uống phải nuốt độc đi nữa cũng không sao. Đó, cầm rắn trong tay cũng không có việc gì hết. Đấy, nó là như vậy thôi, biết là chúng ta tin. Vì thế nên hôm nay qua bài phúc âm này, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có một đức tin để chúng ta có thể nhờ đức tin chiến thắng thế gian đó mà chúng ta chiến thắng ma quỷ. Mà Chúa sẽ tẩy trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta. Nhờ đó chúng ta được tự do để sống cho Chúa và cho các linh hồn. Amen.
Jesus Kitô, con Thiên Chúa, đấng tối cao quyền uy. Jesus Kitô, con Thiên Chúa.